Đế Bá, chương 2667, Cường Giả Tụ Tập 2, góc truyện audio.com, không biết Thánh Sư cần chúng ta trợ giúp cái gì, Thánh Sư cứ việc phân phó là được, Nam Đế vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, nhưng làm không dễ dàng. Ta muốn các ngươi liên thủ giết chết ta, nhất định là phải giết chết ta. Giết chết ngươi, nghe nói như thế, đám người Nam Đế ngây ngốc trong khoảng thời gian ngắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người còn cho rằng mình nghe lầm. Ách, cho dù là huyết nghiêu thần ma trải qua vô số sóng gió vẫn ngạc nhiên, nói. Đại nhân ngươi xác định muốn chúng ta ra tay giết chết ngươi. Đúng, giết chết ta. Lý Thất Dạ cười gật đầu nói. Cho dù chúng ta muốn giết chết Thánh Sư cũng khó khăn. Nam Đế cười khổ lắc đầu, nói ra. Không nói trước Thánh Sư ngươi có 13 mệnh cung giết không chết ngươi mở tứ đại tiên thể ra chỉ sợ không ai làm gì được ngươi. Cho nên ta tạo ra đạo cơ không tổn hại, không có thống khổ tử vong, loại phương pháp này rất thích hợp giết chết ta. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Trong khoảng thời gian ngắn đám người Nam Đế nhìn nhau, từ xưa tới nay chỉ có tồn tại như Lý Thất Dạ mới sáng tạo ra phương pháp giết mình, nếu chuyện như vậy truyền ra chỉ sợ không ai tin tưởng. Trong cuộc sống kế tiếp Lý Thất Dạ bận rộn, bọn họ phải làm chuẩn bị tốt đi thập giới, Lý Thất Dạ không chỉ tạo thuyền lớn đi thông thập giới, đồng thời cũng cho huyết nghiêu thần ma tiên lão thiên tùng thủ tổ những cường giả này luận bàn với nhau, bồi dưỡng ăn ý với nhau, chỉ có như vậy mới có thể sống sót trong khi chưa đế chúng thần vây giết. Đương nhiên cùng lúc đó Lý Thất Dạ cũng bắt đầu giết mình, hắn nhân cơ hội còn lưu lại trước khi đi thập giới phải đào hố cho chưa đế chúng thần. Bởi vì Lý Thất Dạ thập phần rõ ràng, chỉ cần hắn gây động tĩnh quá lớn, chưa đế chúng thần trong thập giới biết có âm nha đi tới, hơn nữa lúc này là chân thân hắn tới. Trong thập giới có không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, không biết có bao nhiêu người hận không thể nghiền xương hắn thành cho nên khi cho đế chúng thần biết chân thân hắn hàng lâm, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng săn giết âm nha, không giết chết âm nha thề không bỏ qua. Mặc dù nói chưa đế chúng thần săn giết mình, nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói đây là cơ hội vạn năm khó gặp muốn tụ tập chưa đế chúng thần lại một nơi quá khó khăn, đã có thể tụ tập bọn chúng lại một chỗ, đối với Lý Thất Dạ mà nói, nếu như có thể đào hố âm bọn chúng, không ép khô bọn chúng vậy thật xin lỗi các đế giả tiên vương tới tìm mình. Cho nên Lý Thất Dạ cũng có ý định làm bọn chúng tổn thất thật nhiều, hắn cần dùng máu của chưa đế chúng thần tẩy rửa, đồng thời hắn cũng muốn cầm chưa đế chúng thần dương oai, hắn muốn thông qua miệng của chưa đế chúng thần nói với các cự đầu, âm nha đã tới. Lý Thất Dạ cũng rõ ràng, các cự đầu trong thập giới không bao giờ thỏa hiệp với hắn, đặc biệt là tồn tại như thiền lão đầu tuyệt đối sẽ không chết không thôi với hắn. Đương nhiên đối với Lý Thất Dạ mà nói chuyện này không sao cả, ở kiếp này hắn chắc chắn sẽ thành vương giả trở về, hắn chắc chắn là đẩy ngã thập giới, ở thập giới có ai dám ngăn cản hắn chắc chắn sẽ bị hắn san bằng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, không ai có thể chống đỡ mưu lược trăm vạn năm của hắn, tóm lại ở kiếp này hắn phải thành. Góc truyện audio.com, công, đối với Lý Thất Dạ mà nói, kỷ nguyên này hắn phải thành công, hắn sẽ không đi lên những con đường cũ lúc trước. Thời điểm Lý Thất Dạ cố gắng chuẩn bị đi thập giới, đột nhiên trong thiên đạo viện có tiên quang bắn lên cao tiên quang chiếu sáng bây giờ. Ông một tiếng thật lớn, âm thanh thanh thúy vang vọng cả nhân hoàng giới, trong thời gian ngắn tiên quang hóa sinh, mỗi một đạo tiên quang hóa thành một lĩnh vực trong thời gian ngắn lôi kéo người tới xem. Sau đó một cánh cửa xuất hiện trong hư không, cánh cửa này xuất hiện trên không trung, đồng thời phù văn cổ xưa nhấp nháy. Đó là cái gì, phát sinh chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện cánh cửa này, rất nhiều tu sĩ nản lòng thoái chí sinh ra hy vọng. Cả cửu giới bị cướp đoạt tư cách trở thành tiên đế, cả cửu giới sôi trào, cả cửu giới xôn xao, không biết bao nhiêu người bị chuyện bị tước đoạt tư cách sắp phát điên lên, sau khi sôi trào liền bình tĩnh lại, bởi vì mất đi tư cách tranh thiên mệnh, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu đại giáo cương quốc nản lòng thoái chí, rất nhiều liên minh đều lãnh đạm, cả cửu giới lâm vào yên tĩnh. Nhưng mà hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện như thế, nhân hoàng giới lại thu hút ánh mắt không biết bao nhiêu người, rất nhiều người trong cửu giới lại đưa mắt nhìn qua cánh cửa như vậy. Chẳng lẽ nói sau khi bị tước đoạt tư cách tranh thiên mệnh lại xuất hiện truyền cơ sao? Trên bầu trời nhân hoàng giới xuất hiện cánh cửa, rất nhiều người ban đầu suy đoán có quan hệ với thiên mệnh. Nhưng có lão bất tử kiến thức rộng lớn biết rõ đây là vật gì, nhìn thấy cánh cửa này, đôi mắt lão bất tử mở to ra, sau đó hoảng sợ hô. Hư không môn, một trong cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết, ở kiếp này thực sự có cửu đại thiên bảo xuất thế. Thế gian không có tường không lọt gió. Về chuyện cửu đại thiên bảo hư không môn xuất thế truyền khắp cửu giới rung chuyển, cả cửu giới lay động. Nghe tới tin tức này, cả cửu giới đều điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, cửu giới vô số đại giáo cương quốc, vô số tu sĩ cường giả và lão tổ đế thống tiên môn đi tới nhân hoàng giới. Thời điểm này, tu sĩ cửu giới, đại giáo truy cầu hư không môn còn vượt xa thiên mệnh. Cửu đại thiên bảo, ai có thể chiếm được thứ này sẽ quét ngang cửu giới, đương thời vô địch. Có lão tổ đế thống tiên môn thậm chí hưng phấn nói. Ở kiếp này chỉ cầu có được vật này, không được thiên mệnh cũng không có gì lớn. Cửu đại thiên bảo, thế gian thực sự có cửu đại thiên bảo sao? Cũng có một ít người ôm thái độ bán tín bán nghi, đối với bọn họ mà nói cửu đại thiên bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trăm ngàn năm qua chưa ai chính thức nhìn thấy. Cũng không trách thế nhân hoài nghi, từ xưa tới nay ngươi tận mắt nhìn thấy cửu đại thiên bảo, có thể nói cửu đại thiên bảo còn hiếm hơn thiên mệnh cả trăm ngàn lần. Cho tới nay cửu đại thiên bảo vẫn là truyền thuyết, chưa từng có người nào nhìn thấy cửu đại thiên bảo. Hiện tại cửu đại thiên bảo đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người khó tin nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không môn biến thành nơi hấp dẫn người khác, có thể nói ba tầng trong ba tầng ngoài, bị vô số tu sĩ vây quanh. Oanh oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, vô số tu sĩ cường giả không ngừng oanh kích hư không môn. Tất cả mọi người muốn đánh mở hư không môn, cướp đoạt cửu đại thiên bảo trong truyền. Góc truyện audio.com thuyết, nhưng mà mặc kệ những tu sĩ cường giả này oanh kích hư không môn ra sao, đều không thể đánh mở hư không môn, cuối cùng ngay cả hoành kích tiên đế cũng không được. Hư không môn vẫn đứng đó, không mở ra. Cách chương.